26. Sở hữu vốn ngôn từ phong phú. Con người có vốn từ vựng phong phú để có thể giao tiếp linh hoạt và thông minh. Người nào có vốn từ vựng phong phú sẽ xin việc dễ dàng hơn, thăng tiến nhanh hơn và được mọi người lắng nghe nhiều hơn. Chính vì lẽ đó mà những người thành công trong cuộc sống thường rất hoạt ngôn trong giao tiếp. Những từ ngữ qua cách nói duyên dáng của họ khiến cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn. Những từ ngữ đó thật phù hợp. Khi chúng ta quan tâm tới việc phải chọn cà vạt hay áo sơ mi cho phù hợp, thì những người thành công trong cuộc sống cũng chọn những từ ngữ để làm cho tính cách và phẩm chất của họ có thể hài hòa với nhau. Có một tin tức sẽ khiến bạn sửng sốt, đó là sự khác nhau giữa một vốn từ ngữ được đánh giá cao và một vốn từ ngữ thông thường chỉ vào khoảng 50 từ mà thôi. Bạn không cần quá nhiều để có thể giống như một người thành công trong cuộc sống. Chỉ cần vài chục từ ngữ bóng bẩy văn hoa cũng sẽ gây ấn tượng với mọi người rằng bạn là một con người có trí tuệ độc đáo và sáng tạo. Để có được vốn ngôn ngữ dồi dào như vậy, không có gì khó cả. Bạn cũng chẳng cần phải miệt mài nghiên cứu những quyển sách từ vựng hay nghe những cuốn băng ghi âm những lời thuyết giảng hoa mỹ. Tất cả những điều bạn cần làm là hãy nghĩ về những từ ngữ quen thuộc được sử dụng hàng ngày, ví dụ như thông minh, tốt, đẹp hay tốt bụng. Sau đó, tra trong từ điển chuyên ngành hay từ điển đồng nghĩa những từ thông dụng ấy. Hãy kiểm tra lại danh sách dài những từ có thể dùng để thay thế chúng. Ví dụ, nếu bạn muốn thay thế từ thông minh, bạn có thể sử dụng hàng tá những từ đồng nghĩa khác. Một vài từ thật giàu màu sắc và giàu giá trị biểu cảm như khôn ngoan, tháo vát, khéo léo và rất nhiều từ khác nữa. Liệt kê danh sách và phát âm to, rõ ràng từng chữ. Những từ ngữ nào phù hợp với tính cách của bạn, ướm thử chúng như thử quần áo vậy, để xem chiếc nào khiến bạn cảm thấy thoải mái khi mặc. Chọn một số từ ưa dùng và luyện tập với một giọng điệu to, rõ ràng, cho đến khi nó trở thành vốn từ tự nhiên của bạn. Lần sau, nếu bạn muốn khen ai đó thông minh, hãy nói, ồ, bạn khôn khéo thật đấy, thật khéo léo, hoặc có thể là cậu thật sắc sảo. Dành riêng cho các quý ông. Phụ nữ luôn dành hàng giờ trước gương để chỉnh trang nhan sắc. Khi tôi còn học cao đẳng, trước mỗi cuộc hẹn hò, tôi phải mất gần 15 phút để tự sửa sang. Và nhiều năm sau đó, thời gian dành cho trang điểm cứ tăng dần lên vài phút một, và giờ đây tôi phải mất cả tiếng đồng hồ để ngắm vuốt mỗi khi hẹn gặp ai đó. Thử nghĩ xem, khi vợ bạn bước xuống cầu thang và ăn mặc đẹp cho bữa ăn tối ở nhà hàng, hay khi đón một cô gái nào đó đi ăn tối, bạn sẽ nói gì? Liệu những người phụ nữ của chúng ta sẽ cảm thấy gì nhỉ? Anh bạn Gary của tôi là một chàng trai tốt bụng thường đưa tôi đi ăn tối. Tôi quen anh 12 năm về trước. Và tôi chẳng thể nào quên lần đầu tiên anh ta đứng trước thềm nhà đợi tôi cùng đi ăn tối. Anh ấy nói, Lee à, trông em thật tuyệt. Tôi thích cách nói như vậy của Gary. Một vài tháng sau, cũng chính tại trước thềm nhà tôi, anh ấy lại nói, Lee à, trông em thật tuyệt. Một câu y chang như lần trước. Đã 12 năm trôi qua kể từ khi tôi và anh ấy là bạn của nhau. Cứ 2 tháng một lần, chúng tôi lại gặp nhau và những lần như thế, anh ấy vẫn khen tôi với câu lặp đi lặp lại. Lee à, trông em thật tuyệt. Tôi thầm nghĩ, một buổi tối nào đó chúng tôi lại đi ăn tối. Tôi sẽ nói chuyện này với anh ấy. Tôi thề rằng nếu tôi xuất hiện trong một cái áo ngủ, mặt đắp mặt nạ, thì anh ấy cũng sẽ lại nói, Lee à, trông em thật tuyệt, cho mà xem. Trong suốt bài thuyết trình của tôi, để giúp cánh đàn ông tránh khỏi sai lầm tương tự như của Gary, tôi yêu cầu tất cả nam giới trong hội trường hãy nghĩ đến một từ nào đó đồng nghĩa với xinh đẹp hoặc tuyệt vời. Sau đó, tôi chọn ra một vài cặp nam nữ và yêu cầu họ từng cặp một hãy tưởng tượng như người kia là chồng của mình. Cô ấy vừa bước từ cầu thang xuống và đã sẵn sàng cùng đi ăn tối với bạn. Tôi yêu cầu các ông chồng nắm tay và khen ngợi vợ mình như sau. Một người nói, Trotla à, trông em thật duyên dáng. Tất cả phụ nữ trong phòng xôn xao lên. Một người đàn ông khác cầm tay người phụ nữ của mình rồi nói, Trotla à, trông em thật lộng lẫy. Ồ, những phụ nữ trong phòng tỏ ra ngây ngất. Người đàn ông thứ ba nắm tay người phụ nữ của mình rồi nói, Trotla à, em đẹp mê hồn. Lần này, những phụ nữ trong phòng muốn ngất xỉu. Hãy chú ý, ngôn từ rất có tác dụng đối với phái nữ đấy. Những lời khuyên cho cả hai giới. Giả sử bạn đang dự một bữa tiệc tuyệt vời, đừng bao giờ khen chủ nhân của bữa tiệc ấy rằng nó thật đặc sắc. Ai cũng nói vậy cả rồi. Hãy nói với họ rằng bữa tiệc hôm nay thật hoành tráng, tráng lệ, đặc biệt. Ôm chủ nhân bữa tiệc và nói đây quả là khoảng thời gian đầy ý nghĩa, đáng nhớ, thật tuyệt vời. Một vài lần đầu bạn nói ra những từ như tuyệt vời có thể khiến bạn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Song bạn không hề có vướng mắc gì với những từ ngữ bóng bẩy đó cả. Xem nào, từ tuyệt vời chẳng nhiều âm tiết như thật đặc sắc. Cả hai đều chẳng khó phát âm như nhau. Vốn từ vựng phụ thuộc vào sự quen dùng. Sử dụng những từ ngữ ưa dùng mới của bạn một vài lần cũng chỉ giống như việc bạn đang thử một đôi giày mới vậy. Bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái khi dùng những từ ngữ mới hoa mỹ này. Thủ thuật thứ 26, cuốn từ điển từ đồng nghĩa của bạn. Hãy tra cứu trong từ điển từ đồng nghĩa những từ thông dụng bạn dùng hàng ngày. Sau đó, giống như xỏ chân vào đôi giày mới, hãy ướm thử những từ đó xem liệu nó có phù hợp với bạn hay không. Nếu bạn thích chúng, hãy dùng chúng để thay thế lâu dài cho những từ bạn thường dùng hàng ngày. Nên nhớ rằng, chỉ cần 50 từ thôi cũng đủ làm nên sự khác biệt giữa một người có vốn ngôn ngữ phong phú, sáng tạo và một người có vốn ngôn ngữ ở mức trung bình. Hãy thay thế mỗi ngày một từ. Chỉ sau 2 tháng, bạn sẽ trở nên cực kỳ linh hoạt trong khi sử dụng ngôn ngữ. 27. Kiên nhẫn lắng nghe. Loài hổ thường đi săn mồi với hổ, sư tử ẩn nấp cùng sư tử, mèo con kiếm ăn quanh quẩn với đám mèo con. Những điểm tương đồng sinh ra sự thu hút lẫn nhau. Tuy nhiên, trong xã hội loài người, mỗi cá nhân đều giữ một bí mật. Khi bạn không muốn để lộ những bí mật của mình hay để mặc người khác tự khám phá, điều đó sẽ càng tạo sức hút. Bất cứ khi nào một ai đó đề cập đến một kinh nghiệm hay mối quan tâm chung nào đó, thay vì nhảy bổ vào cướp lời họ, tôi cũng đã từng làm việc ấy rồi, hay tôi biết hết cả rồi, hãy để người khác thỏa thích nói về vấn đề đó, hãy để cô ấy tiếp tục kể lể về những câu lạc bộ trong thành phố trước khi bạn nói rằng mình cũng đã từng đến những nơi đó. Hãy để anh ta tiếp tục phân tích cú đánh của tay gôn Arnold Palmer trước khi bạn bắt đầu so sánh cú đánh mà anh ta kể với những tay gôn cừ khôi khác như Greg, Jack, Tiger và Arnie. Hãy để cô ấy kể lể chuỗi thành tích thắng trận môn tennis của mình trước khi bạn vô tình nói về thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng của Liên đoàn quần vợt Mỹ. Một vài năm trước, tôi có một cuộc trò chuyện với người mới quen rằng tôi rất thích môn trượt tuyết. Anh chăm chú lắng nghe khi tôi kể chi tiết về những nơi mình đã từng đến để trượt tuyết. Tôi kể say sưa về những khu nghỉ mát, phân tích cặn kẽ những điều kiện khác nhau dành cho môn trượt tuyết, cũng như bàn luận về đặc điểm hay loại tuyết nhân tạo và tự nhiên. Tôi đọc thoại mãi cho đến khi chợt nhận ra và hỏi người mình mới quen rằng anh ấy có thích môn trượt tuyết hay không. Anh ấy trả lời tôi, vâng, tôi đang có một căn hộ ở vùng Aspen. Trời ơi, nếu anh ấy chen lời tôi và kể cho tôi nghe về nơi đó trước khi tôi kể lể với anh ta rằng mình rất thích môn trượt tuyết, thì chắc hẳn tôi đã rất ấn tượng về anh ấy. Tuy nhiên, tự trung lại thì việc đợi khi cuộc trò chuyện kết thúc rồi mới khám phá ra rằng người bạn của mình cũng rất thích môn trượt tuyết, đến nỗi mua hẳn một căn hộ để có chỗ trú chân mỗi lần đi trượt tuyết đã để lại trong tôi ấn tượng khó phai về người bạn mới của mình. Tôi gọi thủ thuật này là tôi cũng vậy. Bất cứ khi nào ai đó đề cập đến một hoạt động, sở thích hay mối quan tâm nào đó, hãy để họ thoải mái kể lể về chuyện của họ. Rồi khi thời điểm thích hợp đến, bạn hãy đề cập rằng mình cũng cùng chung sở thích đó với họ. Ồ, chắc hẳn tôi đã làm phiền bạn. Tôi đã chờ đợi hàng tuần liền để có cơ hội thử nghiệm thủ thuật mà mình vừa mới phát hiện ra. Cuối cùng, giây phút thử nghiệm nó đã đến trong một cuộc hẹn. Một người bạn mới quen bắt đầu kể lể với tôi về chuyến thăm thủ đô Washington gần đây của cô ấy. Cô không biết rằng đó chính là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Cô kể cho tôi nghe về tòa nhà quốc hội, đài tưởng niệm cố tổng thống Washington, trung tâm Kennedy và cô ấy cùng chồng đã cùng nhau đạp xe quanh công viên Croft Creek như thế nào. Trong chốc lát, Tôi suýt quên mất là mình đang cố gắng giữ im lặng để thử nghiệm thủ thuật mới của mình. Tôi đang thực sự say sưa nghe cô ấy kể chuyện. Tôi hỏi cô đã ở những đâu, có đặt chân đến thăm những vùng ngoại ô của bang Maryland hay Virginia không? Cảm thấy vui khi tôi tỏ ra quan tâm đến chuyến du lịch, cô ấy nói. Dường như bạn biết rất nhiều về thủ đô Washington thì phải. Tôi đáp lại, đúng rồi, đó là quê tôi mà, nhưng lâu lắm rồi tôi không về thăm quê. Cô ấy mừng quýnh cả lên, quê cậu à, sao cậu không kể với mình từ trước, chắc là mình đã làm cậu chán lắm, phải không? Tôi đáp, ồ không sao đâu, tôi rất thích nghe câu chuyện về chuyến du lịch của cậu, chỉ sợ rằng khi nói ra thì sẽ làm gián đoạn câu chuyện của cậu thôi. Nụ cười thoải mái tự nhiên của cô làm tôi chắc rằng tôi đã chiếm được tình cảm của một người bạn mới. Khi ai đó bắt đầu kể cho bạn nghe về một việc gì đó anh ta làm, một chuyến du lịch của cô ta, một câu lạc bộ mà anh ta là thành viên, một mối quan tâm nào đó, bạn hãy im lặng, hãy để họ kể lể, bộc bạch về bản thân, thư giãn và tận hưởng những câu chuyện đó, đồng thời ngầm tìm hiểu xem thái độ người đó vui đến đâu khi họ khám phá ra rằng bạn cũng cùng chung sở thích với họ. Và khi thời cơ đã chín mùi, hãy cho họ biết rằng giữa hai người có những điểm tương đồng. Nên nhớ rằng, bạn phải đề cập đến cảm nhận của mình khi nghe anh ấy hoặc cô ấy kể về những sở thích chung giữa hai người. Thủ thuật thứ 27, tôi cũng vậy. Bất cứ khi nào bạn có điểm gì đó tương đồng với một ai đó, càng trì hoãn việc nói ra điều đó bao nhiêu, bạn càng làm cho anh ấy hay cô ấy cảm động hoặc ấn tượng về bạn bấy nhiêu. Bạn xuất hiện như một con người đầy tự tin, chứ không phải như một người lúc nào cũng vội vàng, hấp tấp. Tuy nhiên, đừng trì hoãn quá lâu để thổ lộ rằng bạn và họ có cùng chung sở thích nào đó. Nếu không, dường như bạn đang tỏ ra xảo quyệt. 28. Trở thành người được tôn trọng và yêu mến. Những người thành đạt biết một từ có ba âm tiết chứa đựng một sức mạnh để thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là từ bạn. Tại sao từ bạn lại có sức mạnh như vậy? Bởi vì khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, chẳng có gì đáng kể ngoài tôi. Còn những cái bóng khác quanh chúng ta mà sau này chúng ta biết là người khác đang tồn tại chỉ vì những gì họ có thể làm cho chúng ta. Khi bản thân chúng ta là những đứa trẻ nhỏ luôn coi mình là trung tâm thì bộ não của chúng ta luôn biến tất cả mọi hành động, mọi lời nói thành nó có ảnh hưởng như thế nào đối với tôi. Những người thành đạt biết rằng chúng ta không thay đổi chút nào. Những người trưởng thành luôn ngụy trang tính trung tâm của mình dưới mặt nạ văn minh và lịch sự. Nhưng bộ não của con người ấy ngay lập tức, theo bản năng và không thể khác, sẽ biến tất cả mọi thứ thành một điều. Nó có ảnh hưởng gì đối với tôi? Giả sử bạn là một quý ông, bạn muốn hỏi Jill, một đồng nghiệp của mình là cô ấy có muốn cùng ăn bữa tối với bạn không? Vì vậy, bạn nói với cô ấy, có một nhà hàng Ấn Độ mới và ngon trong thành phố, cậu có muốn cùng mình đến đó dùng bữa tối không? Trước khi trả lời, Jill sẽ nghĩ thầm, từ ngon ở đây, ý anh ta ám chỉ là thức ăn hay khung cảnh ở đó, hay là cả hai nhỉ? Dòng suy nghĩ tiếp tục, kiểu Ấn Độ, mình không dám chắc, anh ấy nói nó ngon, nhưng liệu mình có thích nó không? Trong khi suy nghĩ, Jill lưỡng lự, bạn có lẽ đã để cô ấy phải lưỡng lự và sự vui vẻ trong cuộc hội thoại biến mất. Thay vì thế, giả sử bạn nói với cô ấy, Jill, cậu sẽ thực sự thích nhà hàng Ấn Độ mới này, bạn có muốn cùng mình đến đó tối nay không? Chuyển cách nói theo lối này, bạn đã hoàn toàn ngầm trả lời cho các câu hỏi mà Jill băn khoăn và cô ấy sẽ có xu hướng đưa ra cho bạn câu trả lời, vâng, rất nhanh. Những nhà tâm lý học cho rằng mọi người đều có khuynh hướng tự nhiên bị hút về những gì mang lại niềm vui và tránh khỏi những gì gây đau đớn, buồn phiền. Với nhiều người, suy nghĩ khiến họ khó chịu. Vì vậy, những người thành đạt, khi họ mong muốn kiểm soát, truyền cảm hứng, được yêu thương, bán gì cho ai hoặc mời ai đi ăn tối, luôn làm hộ những suy nghĩ đó cho đối tượng giao tiếp. Họ sẽ chuyển tải mọi thứ theo thuật ngữ của người khác bằng cách mở đầu các câu bằng một từ có ba âm tiết nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh. Bạn, vì vậy tôi gọi thủ thuật này là phương thức giao tiếp hướng đối tượng. Phương thức giao tiếp hướng đối tượng. Đặt từ bạn đầu tiên, bạn sẽ nhận được những lời phúc đáp tốt nhất. đặc biệt khi bạn đang cần thái độ thiện chí, bởi vì nó tác động vào sự kiêu hãnh của người được hỏi. Giả sử bạn muốn có một kỳ nghỉ cuối tuần dài, bạn quyết định hỏi người chủ là liệu bạn có thể nghỉ thứ sáu được không? Lời đề nghị nào mà bạn nghĩ anh ấy hay cô ấy sẽ đáp lại theo một hướng tích cực hơn? Liệu tôi có thể nghỉ ngày thứ sáu không, bà chủ? Hay câu, bà chủ, liệu bà có thể làm mà không có tôi vào ngày thứ sáu không? Ở trường hợp đầu tiên, người chủ sẽ phải chuyển câu liệu tôi có thể nghỉ ngày thứ sáu không của bạn thành ta có thể làm mà không có người công nhân này vào thứ sáu không nhỉ? Đó là một quá trình suy nghĩ thêm, và bạn biết là một vài ông chủ ghét phải suy nghĩ như thế nào. Tuy nhiên, ở trường hợp thứ hai, bà chủ, liệu bà có thể làm mà không có tôi vào ngày thứ sáu không? Bạn đã đọc được những suy nghĩ của bà chủ mình. Lời nói đó của bạn làm cho việc tự thân xoay sở mà không cần đến sự trợ giúp của bạn khiến bà chủ cảm thấy kiêu hãnh. Cô ấy sẽ nghĩ thầm, tất nhiên, mình có thể xoay sở mà không có sự trợ giúp của cậu ta vào ngày thứ sáu. Phương thức giao tiếp hướng đối tượng và những lời khen. Giao tiếp hướng đối tượng cũng làm phong phú sự giao tiếp xã hội của bạn. Nếu bạn là đàn ông, có một phụ nữ khen ngợi cái áo của bạn, bạn thích cách khen nào sau đây? Liệu cách nào nồng ấm và thân mật hơn? Người phụ nữ nói, tôi thích cái áo của anh, hay anh trông thật tuyệt trong cái áo đó. Những người gạo cội khi đứng thuyết trình kinh doanh luôn sử dụng giao tiếp hướng đối tượng để tạo ra một hiệu ứng tốt hơn. Giả sử bạn đang có một buổi nói chuyện và một người tham gia đặt ra một câu hỏi cho bạn, anh ta sẽ thích khi nghe bạn nói. Đó là một câu hỏi hay. Tuy nhiên, hãy xem anh ta cảm thấy thích thú nhiều như thế nào khi bạn hỏi, anh vừa đưa ra một câu hỏi hay. Những người kinh doanh không chỉ nói với khách hàng của mình, nó quan trọng, mà họ thuyết phục khách hàng bằng cách bạn sẽ thấy được tầm quan trọng của. Bắt đầu những câu với bạn, thậm chí còn tỏ ra phát huy tác dụng cả khi nói chuyện với một người lạ trên đường phố. Một lần, khi đang lái xe quanh thành phố San Francisco và lạc đường, tôi đã hỏi những người đang đi dạo trên vỉa hè đường đến cầu Cổng Vàng. Tôi dừng trước cặp vợ chồng đang đi dạo lên một quả đồi. Xin lỗi, tôi gọi qua cửa xe. Tôi không thể tìm thấy cầu Cổng Vàng. Hai người đó nhìn nhau và nhún vai với cái nhìn hàm ý. Thật là những kẻ đi du lịch ngốc nghếch hết mức. Người chồng lầm rầm, hướng đó và chỉ tay về phía trước. Vẫn bị lạc, tôi gọi với theo một cặp tiếp theo tôi gặp. Xin lỗi, cầu Cổng Vàng ở đâu vậy? Họ chỉ tay về hướng đối diện. Sau đó, tôi quyết định thử giao tiếp hướng đối tượng. Khi tôi gặp một đôi nữa đang đi dạo, tôi gọi với ra ngoài cửa xe. Xin lỗi, các bạn có thể nói cho tôi cầu Cổng Vàng ở đâu không? Tất nhiên, họ nói. Trả lời câu hỏi của tôi rất lịch sự. Bạn thấy đấy, bằng việc chuyển đổi theo lối này đã mang đến một hiệu ứng thật tinh tế. Về bản chất thì tôi đang hỏi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đi không? Câu này đã khơi dậy niềm kiêu hãnh của họ. Họ đi về phía xe tôi và chỉ cho tôi tường tận lối đi. Tôi nghĩ câu có từ, bạn này, thật sự có tác dụng. Để kiểm chứng điều này, tôi đã thử thêm một vài lần. Tôi tiếp tục hỏi những người đi đường ba mẫu câu hỏi. Chắc chắn một điều là bất kỳ khi nào tôi hỏi, bạn có thể nói cho tôi nơi. Mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn và nhiệt thành giúp đỡ hơn so với khi tôi hỏi những câu hỏi bắt đầu với tôi và ở đâu. Tôi chắc một điều là nếu ai đã nghe câu chuyện khu vườn Eden sẽ bị thuyết phục về sức mạnh của từ bạn. Eva không yêu cầu Adam ăn quả táo cấm. Eva cũng không ra lệnh cho Adam. Eva thậm chí không nói, Adam, em muốn anh ăn quả táo đó. Cô ấy đã biến nó thành câu, như những người thành đạt vẫn nói, anh sẽ thích quả táo đó. Đó là lý do tại sao Adam đã ăn. Thủ thuật thứ 28, giao tiếp hướng đối tượng. Hãy bắt đầu mọi câu có thể với từ, bạn. Ngay lập tức, nó sẽ thu hút được sự chú ý của người nghe. Nó sẽ nhận được một sự hồi đáp tích cực hơn bởi vì nó khơi dậy lòng kiêu hãnh và giúp họ không phải chuyển sang từ tôi. Khi bạn sử dụng nhuần nhuyễn từ bạn trong hội thoại, bạn sẽ làm cho người nghe cảm thấy được sự hấp dẫn và lôi cuốn. Dấu hiệu của sự minh mẫn. Các bác sĩ chuyên khoa thống kê rằng những bệnh nhân tâm thần nói từ tôi nhiều gấp 12 lần so với người bình thường. Khi tình trạng bệnh nhân hồi phục, số lần họ sử dụng các đại từ chỉ cá nhân cũng giảm đi. Tiếp tục với cán cân minh mẫn, càng ít lần bạn sử dụng tôi, bạn dường như càng tỉnh táo hơn đối tượng giao tiếp của mình. Nếu bạn nghe những người thành đạt nói chuyện với nhau, bạn sẽ chú ý thấy nhiều từ bạn hơn từ tôi trong hội thoại của họ.
29. Không mỉm cười ngay với bất kỳ ai.
Bạn đã từng xem những catalog thời trang dành cho người có thu nhập thấp và được đặt qua thư điện tử, trong đó từ đầu đến cuối đều xuất hiện nguyên một người mẫu hay chưa? Bất kể khi cô ấy lộng lẫy trong bộ váy cưới hay duyên dáng trong bộ đồ tắm, cô ấy đều giữ nguyên một nụ cười, trông cô ấy thật vô hồn. Trái lại, những người mẫu trong các tờ tạp chí thời trang nổi tiếng đều thể hiện rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, một nụ cười đầy gợi cảm và bí ẩn ngay ở trang đầu tiên, một nụ cười tinh quái ở trang tiếp theo và một nụ cười huyền bí của Mona Lisa ở trang thứ ba. Bạn có cảm thấy có một bộ não đang chỉ đạo các hoạt động này nằm đâu đó sau những khuôn mặt xinh đẹp kia? Một lần, tôi có mặt trong đội hình đón khách gồm có thuyền trưởng, phu nhân của ông và một số nhân viên khác trên một con tàu mà tôi đang làm việc. Một vị khách với nụ cười rạng rỡ tiến tới bắt tay lần lượt những người trong hàng. Khi đến chỗ tôi, anh ta nở nụ cười sáng chói để lộ hàm răng đều và trắng. Tôi cảm thấy sững sờ, nụ cười như thể một tia sáng rạng ngời rọi chiếu căn phòng mờ tối. Tôi mong anh ấy có được cuộc hành trình hạnh phúc và tôi đã quyết định sẽ tìm gặp lại người đàn ông quyến rũ này. Sau đó, anh ta được giới thiệu sang một người khác. Từ khóe mắt, tôi đã thấy được nụ cười rạng rỡ đặc trưng của anh. Đến người thứ ba, vẫn lại là nụ cười ấy, niềm hứng thú của tôi đã bắt đầu suy giảm. Đến người thứ tư, anh lại nở nụ cười không lẫn vào đâu được, thì lúc này trong anh ấy bắt đầu giống như một ông phỏng. Đến người thứ năm, nụ cười ấy mang lại cảm giác nhàm chán. Người đàn ông vẫn tiếp tục nở nguyên nụ cười như vậy với tất cả mọi người trong hàng. Tôi chẳng còn hứng thú nói chuyện với anh ta nữa. Tại sao trong một phút người đàn ông này đã tạo ra ấn tượng đặc biệt đối với tôi, nhưng đến phút tiếp theo thì lại hoàn toàn khác? Bởi vì nụ cười của anh ta tuy quyến rũ nhưng không hề có gì đặc biệt đối với tôi. Rõ ràng đối với tất cả mọi người, anh ấy đều giữ nguyên một nụ cười như thế, vì lẽ đó đã làm mất đi tất cả nét đặc trưng của nụ cười. Nếu như người đàn ông nở một nụ cười có chút khác nhau với mỗi người trong chúng tôi, thì có lẽ anh ấy trông đã quyến rũ và ấn tượng. Xem xét lại những điệu cười của bạn. Nụ cười giống như một trong những vũ khí lợi hại nhất trong giao tiếp, nên bạn cần phải nắm bắt tất cả các nét chuyển động khi cười và hiệu quả đối với đối tượng giao tiếp. Hãy dành ra 5 phút, khóa cửa phòng tắm hay phòng ngủ để gia đình không nghĩ bạn đang có vấn đề. Bây giờ, hãy đứng trước gương và nở những nụ cười. Hãy khám phá sự khác biệt tinh tế trong quá trình làm như thế. Hãy linh hoạt với nụ cười của mình. Đừng giữ nguyên một nụ cười với tất cả mọi người. Hãy để mỗi nụ cười của bạn biểu thị những cảm xúc, trạng thái khác nhau đối với từng đối tượng tiếp nhận. Thủ thuật thứ 29. Nụ cười đầy cá tính. Nếu với ai bạn cũng giữ nguyên một nụ cười, thì nụ cười đó không hề có giá trị. Khi bạn gặp một nhóm người, với mỗi người, hãy nở những nụ cười khác nhau. Hãy để cho nụ cười của bạn tạo vẻ đẹp cá tính cho khuôn mặt. Nếu một ai đó trong nhóm đối với bạn là người quan trọng nhất, hãy dành cho anh ấy một nụ cười tràn ngập. Thủ thuật 1. Bênh vực cho cái cười mỉm. Tôi đã khám phá ra một điều là nhiều lúc cái cười mỉm lại phát huy tác dụng. Ví dụ như, khi bạn có chủ định làm quen với một ai đó mà bạn không có cơ hội được giới thiệu với họ. Sức mạnh thu hút của nụ cười đã được các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Missouri chứng minh. Họ đã tiến hành một nghiên cứu được giám sát chặt chẽ với tiêu đề Quyến rũ đàn ông, hiệu quả của ánh mắt và nụ cười trong môi trường một quán bar. Để chứng minh cho học thuyết của mình, các nữ nghiên cứu đã đưa mắt nhìn các đối tượng bất kỳ là nam giới đang uống trong một quán rượu ở địa phương. Lúc thì những phụ nữ này nhìn và cười, lúc thì không. Kết quả ra sao? Tôi xin trích bản nghiên cứu. Hành vi tiếp cận đạt mức cao nhất là 60%. Theo quan sát, trong trường hợp mỉm cười, chuyển sang ngôn ngữ thông thường thì 60% đàn ông sẽ muốn tiến đến làm quen khi người phụ nữ mỉm cười. Trường hợp không mỉm cười thì con số chỉ là 20%. Vì vậy, nụ cười sẽ phát huy tác dụng với những người mong muốn được làm quen với ai đó. Tuy nhiên, Trong các tình huống bạn muốn chắc chắn hơn, trước tiên hãy nở nụ cười tràn ngập, thủ thuật một, và sau đó là một nụ cười đầy cá tính.
30. Tránh trở thành kẻ ngốc nghếch.
Một trong những cách nhanh nhất khiến những người thành đạt nghĩ bạn là một kẻ xuẩn ngốc là sử dụng những lời rập khuôn, sáo rỗng. Nếu bạn nói chuyện với một người giao tiếp, chuyên nghiệp và thậm chí vô tình nói: "Vâng, tôi mệt lè lưỡi," hay "Cô ta đẹp như hoa," thì vô hình chung bạn đã vừa tự mình tạo ra một quả bom ngôn ngữ. Người thành công trong giao tiếp sẽ ngán ngẩm khi nghe một cụm từ cũ rích, nhàm chán. Tất nhiên, cũng như tất cả chúng ta, những người thành đạt cũng luôn cảm thấy khỏe như vong, vui như Tết hoặc lâng lâng như trên mây. Do làm việc chăm chỉ nên nhiều người trong số họ luôn bận như có con mọn và giàu như vua. Nhưng liệu có ai trong số họ tự nói về mình với những từ như vậy? Không hề. Tại sao? Bởi vì khi người thành đạt nghe những từ sáo rỗng của bạn thì có nghĩa bạn đồng thời nói rằng trí tưởng tượng của tôi thật nghèo nàn, tôi không thể nghĩ ra bất cứ những điều gì mới mẻ của riêng mình để nói, vì vậy tôi có lẽ phải dùng đến những cụm từ cũ rích nhàm chán này. Nói một lời sáo rỗng thường dùng với những người giỏi giao tiếp đặc biệt sẽ biến bạn trở thành một người tầm thường. Thủ thuật thứ 30, đừng sử dụng những lời sáo rỗng. Đừng sử dụng những lời sáo rỗng với người thành đạt, đừng bao giờ đụng đến nó. Đừng bao giờ ư, đừng, nếu như bạn không muốn mang tiếng là kẻ ngốc. Thay vì sử dụng từ sáo rỗng, hãy tự tạo ra những cụm từ thông minh cho riêng mình bằng cách sử dụng thủ thuật tiếp theo.
31. Học hỏi những diễn giả chuyên nghiệp.
Người ta nói ngòi bút sắc hơn gươm đao, nhưng có lẽ lời nói còn sắc hơn cả ngòi bút. Giọng nói của chúng ta có thể làm cho người khác vui, buồn hay hàm ơn, thù hận. Và công cụ của họ là gì? Người giao tiếp chuyên nghiệp cũng có cấu tạo cơ thể như chúng ta, và sự khác biệt chỉ là ở cách sử dụng. Họ sử dụng ngôn ngữ cơ thể và các điệu bộ với sự tác động mạnh. Họ sử dụng các ngữ điệu khác nhau, họ điều chỉnh những cảm xúc đa chiều, họ thay đổi tốc độ khi nói và họ làm cho cả cái im lặng cũng phát huy hiệu quả. Điểm nhấn cho hội thoại. Nếu những từ mang tính khuấy động có thể đem lại thành công cho bạn, thì hãy nghĩ kỹ tác động của những cụm từ mạnh. Chúng giúp cho những chính trị gia đắc cử và những bị cáo được tuyên bố trắng án. Nếu George Bush nói, "Tôi hứa không tăng thuế," hay Johnny Cochran trong phiên tòa hình sự xét xử O.J. Simpson nói, "Nếu đôi găng tay đó không vừa thì chắc hẳn anh ấy vô tội," thì những câu nói dài dòng này sẽ chui vào lỗ tai phải rồi qua tay trái của cử tọa và quan tòa. Thay vào đó, George Bush nói, "Không tăng thuế," và O.J. Simpson nói, "Nó không vừa, anh vô tội." Bởi vì các chính trị gia và các luật sư trong phiên tòa đều hiểu, một cụm từ chuẩn sẽ tạo ra những vũ khí sắc bén. Nếu bạn không cẩn trọng, kẻ thù sau đó sẽ sử dụng chính những điều đó để chống lại bạn. Một trong những phát thanh viên mà tôi yêu thích là Barry Farber, người luôn làm cho chương trình đêm khuya trên đài trở nên hấp dẫn với những câu ví von dí dỏm. Barry chẳng bao giờ dùng đến những lời sáo rỗng kiểu như ruột gan như lửa đốt. Anh ấy sẽ mô tả cảm giác lo lắng của mình về việc mất việc làm là: "Tôi cảm thấy mình như con voi treo lủng lẳng trên vách núi với chiếc đuôi buộc chặt vào cây cần tây." Lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã hỏi, "Farber, làm thế nào mà anh có được những cụm từ như vậy?" Anh ấy thẳng thắn thừa nhận là một số cụm từ do anh ấy nghĩ ra, còn phần đa là vay mượn. Giống như những phát ngôn viên chuyên nghiệp, Paris dành một vài giờ trong tuần đọc về những lời trích và những câu hài hước. Tất cả những người giao tiếp chuyên nghiệp đều làm như thế. Họ lượm lặt những lời nhận xét dí dỏm để có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, đặc biệt là để chữa cháy. Gây cười. Hài hước sẽ làm cho bất kỳ một cuộc hội thoại nào trở nên phong phú, nhưng không phải sẽ bắt đầu bằng những lời bông đùa. "Này, đã nghe về chuyện." Hãy chuẩn bị cho sự hài hước của bạn và dùng nó hợp lý. Nếu những người thành đạt sắp phát biểu trên truyền thông, họ sẽ phải trằn trọc để tìm ra những cụm từ mà báo chí sẽ cóp nhặt. Tôi không biết liệu Jean Cartmand, lúc đó chính thức được công nhận là người già nhất thế giới, có tìm kiếm sự nổi tiếng ở vào cái ngày sinh nhật thứ 122 của mình hay không. Nhưng bà đã tạo ra một chủ đề trên toàn thế giới khi phát biểu trước giới truyền thông. Tôi chỉ mới có một nếp nhăn và hiện tôi đang ngồi lên nó. Mark Victor Hansen, một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, nhưng đối với những người ngoài ngành, tên ông lại khá xa lạ, đã trở nên nổi tiếng trong toàn quốc khi ông dùng một cái tiêu đề đầy sức hút cho cuốn sách đồng tác giả với Jack Canfield. Hạt giống tâm hồn. Ông nói với tôi rằng cái tên ban đầu được chọn là 101 câu chuyện thú vị. Cái tên ấy có thể tiến được bao xa? Ngay sau đó, thế giới tiếp tục hoan nghênh các tác phẩm khác. Hạt giống tâm hồn phụ nữ, hạt giống tâm hồn cho thiếu niên, hạt giống tâm hồn mẹ, cộng với những phiên bản hạt giống thứ hai, thứ ba, thứ tư xuất hiện trên giấy, băng đài, băng video và trên lịch. Một lời cảnh báo. Bất kể sự chuẩn bị có tốt thế nào, bạn vẫn có thể gặp đầy rủi ro nếu như không phù hợp với hoàn cảnh. Tôi đã học được điều này trong suốt cuộc hành trình trên biển. Trong cuộc hành trình đến nước Anh, tôi đã quyết định đọc cho hành khách của mình nghe những bài thơ tình bằng tiếng Anh của Elizabeth Barrett và Robert Browning. Bạn biết là trong đó có câu, em có biết tôi yêu em đến thế nào không? Hãy để tôi đếm những cách tôi yêu em. Nó đã ghi điểm xuất sắc. Những hành khách rất thích nó và cứ đọc say sưa cả ngày. Khi bước lên boong tàu, thế nào cũng có một vài người khách quay lại phía tôi và lặp đi lặp lại. Em có biết tôi yêu em đến thế nào không? Hãy để tôi đếm những cách tôi yêu em. Bản chất tôi lại vốn tự phụ về màn trình diễn vừa rồi của mình và rất hứng thú với vai trò một người đọc thơ xuất chúng. Vì thế, tôi lại quyết định đọc tặng cho những người khách trong cuộc hành trình tiếp theo những bài thơ tình tiếng Anh. Kết quả là hành khách tránh mặt tôi khi trên boong tàu trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình. Thủ thuật thứ 31, học hỏi những diễn giả chuyên nghiệp. Bất kể khi bạn đứng phát biểu trước hàng nghìn người hay đứng sau vỉ thịt nướng phục vụ gia đình, bạn sẽ đi lại, tạo sự vui vẻ và làm sôi nổi bầu không khí bằng những kỹ năng giao tiếp giống nhau. Hãy đọc những cuốn sách giao tiếp để chọn lọc những câu trích dẫn, tìm kiếm sự khéo léo trong giao tiếp, học cách chạm vào dây thần kinh hài hước của đối tượng giao tiếp. Nếu bạn muốn nổi bật, hãy nghĩ đến những câu trích dẫn nghe có vẻ điên rồ một chút. Hãy thể hiện sự giao tiếp thật hài hòa, thông minh và hài hước, nhưng trên hết là phải đúng lúc và hợp cảnh. 32. Gọi đúng bản chất sự vật. Nếu bạn bước vào thang máy với toàn những người nói tiếng Hungary, bạn có thể không nhận ra họ là người Hung nếu bạn không nói ngôn ngữ của họ. Tuy nhiên, bạn chỉ cần mở miệng, họ sẽ nhận ra bạn không phải là người Hungary. Nó cũng giống như giữa những người thành đạt. Nếu bạn chỉ thoáng nghe những lời họ nói, bạn sẽ không nhận ra họ là những người thành đạt. Tuy nhiên, bạn chỉ cần mở miệng, họ sẽ nhận ra bạn không phải là người thành đạt nếu bạn không nói theo biệt ngữ của họ. Đâu là sự khác nhau trong ngôn ngữ của người thành đạt và người bình thường? Một trong những điều dễ nhận thấy là lối nói uyển ngữ. Những người thành đạt thường không e ngại với những từ gọi đúng bản chất sự vật. Họ luôn nói thẳng. Những từ kiểu như giấy vệ sinh không hề làm cho họ ngượng ngùng. Trong khi đó, những người bình thường lại giấu mình sau từ giấy đa chức năng. Người nào đó giàu thì người thành đạt sẽ nói họ giàu. Những người bình thường thực sự hơi ngại ngùng khi nói về vấn đề tiền bạc trước sự có mặt của nhiều người sẽ gọi đó là khá giả. Khi người bình thường sử dụng một từ thay thế hay một từ nói giảm hoặc nói tránh, có nghĩa họ đang nói rằng họ có giá trị hơn tôi. Hiện tôi đang đứng trước những người lịch thiệp và vì vậy tôi sẽ sử dụng ngôn từ bóng bẩy. Thủ thuật thứ 32, gọi đúng bản chất sự vật. Đừng nấp sau những cụm từ nói giảm hay nói tránh, hãy gọi đúng bản chất sự vật. Điều đó không có nghĩa là những người thành đạt sẽ dùng những từ nhạt nhẽo khi có những từ hay hơn để sử dụng. Đơn giản, họ đã được cách gọi mọi thứ như nó vốn thế. Đây là một cách nữa để thấy được sự khác nhau giữa người thành đạt và người bình thường chỉ bằng cách nghe hội thoại của họ trong vài phút. 33. Tránh những thói quen giao tiếp xấu. Một lần, tôi được mời tham dự một bữa tiệc nhỏ do Louis, giám đốc một công ty quảng cáo và phu nhân của ông tổ chức. bữa tiệc được bắt đầu với những ly cocktails, tiếp theo là bữa tối sang trọng với rất nhiều loại rượu tuyệt hảo. Cuộc nói chuyện nồng ấm, món ăn ngon và rượu thì rất tuyệt. Cuối buổi, Louis nâng cốc uống cạn chúc mừng, vài giọt rượu rơi xuống khăn trải bàn. Một phụ nữ trẻ xinh đẹp là bạn gái của Bob, tân giám đốc mỹ thuật, cười khúc khích và nói, anh không còn tỉnh táo chút nào. Một cú sốc lan khắp bàn tiệc, mọi người chết lặng, chủ nhà thực sự hơi say. Tuy nhiên, việc bóng gió ám chỉ rằng Louis say xỉn, dù đó chỉ là một lời nói đùa thôi, thì cũng chắc chắn người phụ nữ đã mắc phải lỗi giao tiếp nghiêm trọng. Một vị khách đã nhanh chóng chữa cháy cho sự khiếm nhã của cô ấy bằng cách nâng ly của cô lên và nói, không ai trong công ty của Louis và Lillian có thể không chết choáng. Đây quả là một buổi tối tuyệt vời. Sau đó, Louis tiếp tục nâng cốc uống cạn với người đồng nghiệp tuyệt vời kia và không ai còn cảm thấy gượng gạo nữa trừ Bob. Anh ấy biết sự chăm chọc vô tình của người bạn gái đã để lại một vết đen trong hồ sơ của anh và trong ấn tượng của chính anh. Một dấu hiệu chắc chắn chứng tỏ ai đó là người tầm thường, đó là thói chăm chọc. Những người tầm thường luôn đi quanh và sờ vào bụng phệ của bạn mình và nói, giống như một thùng bia ấy nhỉ? Hoặc nhìn đầu hói của bạn mình và nói, tôi có thể soi gương ở đây được. Họ nghĩ rằng châm biếm khiếm khuyết của ai đó là một trò tiêu khiển. Thủ thuật thứ 33, bớt đi những lời chăm chọc. Một thói xấu muôn thuở của những người tầm thường chính là xu hướng thích chăm chọc. Một lời nói đùa vô tình về khiếm khuyết của ai đó sẽ chỉ mang lại một nụ cười rẻ tiền. Đừng bao giờ đùa với khiếm khuyết của một ai đó. Bạn sẽ phải trả giá vì những điều như vậy. 34. Cách thông báo tin xấu. Thời Ai Cập cổ đại, các vị vua sẽ đối xử hết sức trọng vọng với người đưa tin bình dị nhất nếu anh ta đến cung điện và mang theo những tin tốt lành. Tuy nhiên, nếu không may mang đến tin xấu thì anh ta sẽ bị chặt đầu. Tinh thần này vẫn tồn tại trong các cuộc hội thoại ngày nay. Một lần tôi và một người bạn đã gói một chút bơ lạc và bánh mì sandwich kẹp thịt để chuẩn bị cho một cuộc đi chơi. Khi chúng tôi sung sướng bước ra khỏi cửa, thì người hàng xóm mỉm cười xoay xoay cái đèn pin nhìn lên trời và nói, ồ, cậu bé, một ngày thật tồi tệ cho một buổi đi picnic, theo dự báo thời tiết thì trời sắp mưa rồi. Lúc đó, tôi vô cùng bực bội, không phải bởi vì tin dự báo thời tiết u ám, mà vì cái cười trên khuôn mặt ấy. Một vài tháng trước, tôi đã phải chạy học tóc để bắt xe buýt. Khi tôi vừa thở hổn hển, vừa đưa tiền cho quầy bán vé xe buýt đường dài, nhân viên bán vé miệng cười toe toét nói rằng, ồ, chiếc xe buýt đó đã đi cách đây 5 phút rồi. Thế đấy, thông thường, không phải tin xấu làm cho người ta tức giận, mà chính là thái độ của người truyền tin. Đôi khi, chúng ta cũng sẽ phải thông báo cho ai đó tin xấu, và một người giao tiếp chuyên nghiệp sẽ làm điều này với một thái độ phù hợp. Một bác sĩ sẽ khuyên bệnh nhân cần phải tiến hành cấp cứu với lòng trắc ẩn. Một người chủ khi thông báo cho nhân viên của mình rằng anh ấy sẽ phải thôi việc bằng một thái độ thông cảm sẻ chia. Nhân viên sân bay sau vụ tai nạn thảm khốc sẽ chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân gia đình có người thiệt mạng. Những người gạo cội biết họ nên có thái độ đồng cảm và sẻ chia khi thông báo tin xấu cho một ai đó. Người thành công trong giao tiếp khi thông báo tin xấu cho ai đó sẽ thể hiện bằng một thái độ cảm xúc giống như của những người nhận tin. Những người thành công trong giao tiếp biết cách thông báo tin xấu. Hãy khám phá điều này ở thủ thuật tiếp theo. Thủ thuật thứ 34, đặt mình vào địa vị người nhận tin. Một cầu thủ chuyên nghiệp sẽ đặt mình vào địa vị của người nhận bóng khi phát bóng. Khi thông báo bất kỳ một tin nào đó, bạn hãy đặt mình vào địa vị người nhận tin. Sau đó, bạn sẽ kèm với tin đó một nụ cười, một tiếng thở dài hay sự cảm thông. Hãy thông báo tin xấu không phải với cảm xúc của bạn mà với cảm xúc của người nhận.